Xin chào các bạn, mình là Tấn Anh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast này. Đây là tập podcast cuối cùng của năm 2022 và là tập podcast để cho mình nhìn nhận lại năm vừa rồi mình đã học được những bài học gì. Không biết là mọi người có dự định mới gì cho năm 2023 chưa? Mình cũng có khá dự định mới. Mọi người có thường làm New Year Resolution hay không? Nó giống như một cái bản cam kết cho năm mới. Mình không biết dịch từ này như thế nào, nhưng mà nó giống như là những mong ước, những điều mà chúng mình muốn thay đổi ở bản thân ấy. Khai thật với các bạn là năm nào mình cũng làm, năm nào mình cũng viết quá trời viết, năm nào mình cũng đặt ra là 9 đến 10 cái mục tiêu, nhưng mà không có năm nào mình hoàn thành được nó hết ấy. Mình nghĩ rằng là chắc có khoảng 70 đến 80% các bạn đặt ra mục tiêu cho năm mới, nào là đi tập thể dục nhiều hơn, chăm chỉ học tiếng Anh, tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Nhưng đa số chúng mình đều làm được vài hôm, thậm chí vài tuần, rồi sau đó quên luôn cái mục tiêu là gì. Cho nên năm nay mình quyết định không đặt ra New Year Resolution nữa, mà chỉ dành thời gian để nhìn nhận lại, xem thử là năm vừa rồi mình đã học được những bài học gì và đã trải qua những câu chuyện như thế nào. Để mình kể cho các bạn một câu chuyện như thế này. Đó là bạn mình với người yêu nó mới vừa chia tay. Thì khi mà mình hỏi nó là tại sao chia tay, thì nó mới bảo rằng là chuyện tình cảm không tốt, và sang năm mới nó muốn làm mới bản thân mình, cho nên là nó muốn làm mới luôn cả người yêu của nó. Và thật sự là khi mà mình nghe mình rất là mắc cười. Và mình mới nghĩ rằng là có thể Tết và đầu năm luôn là dịp mà để người ta dừng lại và nhìn lại. Vì ở nhà nghỉ lễ nên là chúng mình quá rảnh, nên mới bắt đầu nghĩ. Chúng mình nghĩ về những khuyết điểm, những gì mà chưa được, nghĩ về sự mập mờ, nghĩ về các mối quan hệ xung quanh. Hôm nay thì mình mới viết một bài Reflective Essay dành cho những bạn nào chưa biết. Reflective Essay là một bài luận thường dùng trong môi trường học thuật, chẳng hạn như là đại học hoặc là bậc cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ. Reflective Essay cũng có thể áp dụng vào cuộc sống như một công cụ để chúng mình phản chiếu và nhìn nhận lại bản thân mình. Không biết là ở trường mọi người có phải viết cái Reflective Essay hay không, nhưng mà trường mình thì có những môn và có những bài tập để chúng mình tổng kết lại những gì chúng mình đã học được trong môn đó. Và đây là một công cụ rất là hay để chúng mình có thể nhìn nhận lại và phản tư lại được những gì mà chúng mình đã học được. Lúc chiều thì mình ngồi viết cũng hơn một tiếng đồng hồ, vừa viết vừa suy nghĩ. Thì sau khi mà mình đọc lại á, thì mình thấy là mình rút ra được 3 bài học chính trong năm vừa qua, và lát nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn sau nhé. Mọi người thường sẽ nói rằng là New Year, New Me đúng không? New Year, New Me có nghĩa là năm mới, con người mới. Nhưng mà mình sẽ thay đổi nó một xíu, đó là New Year, Better Me. Mình không biết dịch cụm này thế nào cho hay, nhưng mà đại loại là năm mới chúng mình sẽ tốt hơn. Tốt hơn từ phiên bản cũ, từ một con người cũ, chứ không phải là trở thành một con người mới. Mình nghĩ rằng ai cũng có khao khát để thay đổi, và thay đổi nhiều khi sẽ rất là tốt cho chúng mình ý. Nhưng mà chúng mình đừng thay đổi quá nhanh và quá đột ngột, thì điều đó sẽ khiến cuộc sống của chúng mình sẽ khó thở hơn rất là nhiều. Và chúng mình cũng đừng nghĩ rằng là để trở thành một con người mới sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời chúng mình, đặc biệt là trong năm mới. Đôi khi thay đổi chính là biến những cái cũ trở nên tốt hơn. Và thật khó để chúng mình thay đổi hoàn toàn thành một con người mới đúng không? Nhưng mà tốt hơn là chúng mình hãy trở thành một phiên bản mà có thể khiến bản thân mình tự hào mỗi ngày ấy. Và điều đầu tiên mà mình nói với các bạn rằng là đừng so sánh mình với bất cứ ai. Mình biết là khi mà các bạn nghe điều này rất là dễ. Tại vì để ngưng so sánh bản thân mình với một ai đó thật sự rất là khó. Mình từng có lúc vì mãi chạy theo một ai đó, suốt ngày nhìn vào những thứ mà họ đang có, và quên mất rằng là mình đang có những cái lợi thế gì, mình cũng có những cái điểm mạnh gì, và mình đã đi xa được tới đâu trên hành trình này. Có những người sẽ có nhiều hơn những thứ mình đang có, cũng sẽ có những người có ít hơn những thứ mình đang có. Nếu chúng mình cứ nhìn vào sự chênh lệch ấy mà quên mất rằng mình đang có những gì, thì mãi mãi chúng mình sẽ không bao giờ biết đủ và hạnh phúc được. Mình đã từng đọc ở đâu đó, biết đủ là biết hạnh phúc với những gì mình đang có. Và nếu mà có so sánh, thì hãy so sánh chính bản thân mình của ngày hôm qua và ngày hôm nay. Học cách ngưng so sánh mình với người khác là bài học mà mình đã học được và có thể xem là bài học thành công nhất trên hành trình tập lớn của mình. Ai cũng sẽ có cho mình những bài học riêng. Học nhanh hay học chậm là tùy vào mỗi người. Có những bài học đến với mình năm 20 tuổi, nhưng cũng có những bài học mình phải mất rất nhiều thời gian để có thể học được. Và tiếp theo là ba thứ mà mình đã học được trong năm vừa rồi. Bài học đầu tiên trong năm vừa rồi và bài học khiến mình trăn trở nhiều nhất đó chính là học cách cô đơn. Mình nghĩ rằng là cũng có rất là nhiều bạn trẻ ngoài kia đang giống mình, cũng đang trên hành trình trưởng thành, phải làm mọi thứ một mình và học cách ở một mình. Mãi sau này mình mới nhận ra chúng mình chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Một ngày nào đó những người thân yêu của chúng mình sẽ không còn ở bên cạnh nữa. Một ngày nào đó không có ai sẽ dang rộng cánh tay để ôm mình vào lòng nữa. Một ngày nào đó bố mẹ sẽ không còn mãi ở đó chờ mình nữa. Điều chúng mình cần phải học đó là học cách ở một mình. Mình không biết là mình có nên nói điều này hay không, nhưng mà mình sợ một ngày nào đó không còn ai ở bên cạnh mình nữa. Mình biết rằng là sinh ly tử biệt là chuyện bình thường, không có ai ở bên cạnh cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà mình rất sợ. Cảm giác mất đi một người mà mình yêu thương rất đáng sợ. Mình thường nghe những câu chuyện của những người bạn, những người anh. Họ đã mất đi người thân trong gia đình, và họ không thể vượt qua được cái cảm giác mất mát đó, và họ đã khổ sở trong suốt một thời gian dài. Mình cảm thấy mình may mắn vì hiện tại mình còn gia đình bên cạnh. Mình còn những người bạn, người anh, người chị rất là thương quý mình. Nhưng mà mình cũng tự hỏi, nếu một ngày họ không còn ở đó thì sao? Thì khi mà một người đã chọn cách rời đi và chúng mình biết họ sống rất tốt, vẫn khỏe mạnh, thì cảm giác nó sẽ bớt đau hơn nhiều so với một người mà đã vĩnh viễn không còn ở trên đời nữa, đúng không? Mình biết rằng chấp nhận một người nào đó mình thương yêu rời đi, hoặc là sự mất mát của họ, là điều mà chúng mình cần phải học, và nó cần rất là nhiều thời gian. Nhưng mà nếu mình có thể chuẩn bị trước, thì mình nghĩ rằng là mình chuẩn bị cho sự mất mát này. Và cái chết là cái mà con người ta nói đến giống như là một chuyện xui rủi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là khi một ai đó chết đi, họ vẫn ở bên cạnh mình, họ vẫn còn tồn tại ở đâu đó, chứ họ không biến mất hoàn toàn. Và điều đó khiến mình suy nghĩ nhiều hơn, và khiến mình cảm thấy là điều mình nên làm đó là trân trọng giây phút hiện tại khi ở bên cạnh họ. Nếu chỉ còn một vài giây phút mình ở bên cạnh họ, thì điều mình sẽ làm là gì? Và đôi lúc là chúng mình hay dành nhiều thời gian cho những người xung quanh, nhưng mà chúng mình cũng dần quên mất chúng mình cũng cần thời gian cho chính mình. Thời gian để suy nghĩ, thời gian để tận hưởng những điều mà các bạn thích. Cũng như mình từng nói á, thành công của một người đó chính là việc hiểu chính mình. Mình biết là các bạn đã từng nghe nói rất nhiều về lợi ích của việc cô đơn hay là ở một mình. Và khi chúng mình một mình, chúng mình sẽ có thời gian sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Nó giống như việc làm một mình lúc nào cũng sẽ hiệu quả hơn việc làm nhiều mình. Sếp cũ của mình đã từng nói, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Bạn công một mình để có thể tập trung phát triển hết mọi khả năng mà bạn đang có. Chất lượng công việc chính là chất lượng của sự tập trung. Và khi mà bạn tập trung và dành đủ nhiều thời gian để làm một thứ gì đó, thì mình tin rằng vũ trụ sẽ nghe được tiếng lòng của chúng mình. Và khao khát đó, ước mơ đó, một ngày nó sẽ biến thành sự thật. Và thường là mỗi tuần ấy, mình sẽ dành thời gian một ngày để ở một mình, làm những thứ mình thích. Mình rất thích là việc đi leo núi nhân tạo. Mình thích đạp xe mỗi chiều hoàng hôn buông xuống, và mình thích ngắm hoàng hôn ở Sài Gòn. Mình thích đọc sách ở hồ bơi, và đó là những gì mình sẽ làm trong một ngày hôm đó. Mình biết là chúng mình sẽ có những ngày rất bận, cực kỳ bận vì những công việc hay là những bài vở. Nhưng mà hãy cố gắng dành ít nhất một ngày trong tuần để làm những điều mà các bạn thích. Bài học tiếp theo mà mình học được đó chính là chấp nhận. Chấp nhận ở đây mình muốn nói đến là chấp nhận bản thân mình và chấp nhận những sự kiện diễn ra trong cuộc sống của mình. Năm qua là một năm có nhiều sự thay đổi ở chính bản thân mình. Mình cũng một mình vượt qua những câu chuyện và những khó khăn đó. Bài học chấp nhận là bài học đầu đời mà mình nghĩ rằng là mình có thể mạnh dạn chia sẻ và kể cho các bạn nghe. Có những lúc mình rất là tự ti, mình tự nghi ngờ bản thân mình nghi ngờ trên con đường này liệu mình có đang đi đúng đường hay không. Khi mà mọi người gặp mình á, mọi người bảo là mình là một con người tích cực, lúc nào cũng vui vẻ, hoạt náo. Nhưng mà mọi người không hề biết rằng là để có được sự tích cực này, để cố gắng cười trong khi mọi thứ trong lòng nó đang diễn ra rất là tồi tệ, thì thật sự rất là khó chịu. Mỗi lần mà mình buồn bã, mỗi lần mà mình có chuyện á, thì mình đều cố gắng giấu nó đi thật nhiều. Mình không muốn kể cho ai hết. Và mình cố gắng chống cự lại nó và cố gắng tỏ vẻ rằng là mình sẽ ổn. Nhưng đôi lúc mình cũng tự hỏi rằng là mình có cần phải diễn với chính bản thân mình như vậy hay không. Cuộc đời là những thứ phim, ở đó mọi người hay diễn với nhau. Nhưng tệ nhất, ngay cả khi với chính bản thân mình cũng phải diễn. Diễn mỗi lúc mình buồn, nhưng vẫn phải cố gắng vui. Diễn ngay cả khi những dòng nhật ký mình viết ra, mình cũng phải tự nói dối rằng mình phải mạnh mẽ, phải vui vẻ, phải tích cực. Chấp nhận bản thân mình là một thứ mà nghe có vẻ khó, nhưng khi mà chúng mình đã biết cách yêu thương và chấp nhận chính mình, thì lúc đó mình mới biết trân trọng bản thân mình ấy. Mình nghĩ ai trong đời đều sẽ có những cái khuyết điểm, một bộ phận trên cơ thể khiến chúng mình không tự tin, đúng không? Và thật tốt là nếu mà bạn học được cách chấp nhận nó. Nếu không chấp nhận được thì chúng mình biến những cái khuyết điểm đấy thành lợi điểm. Tức là nếu mà bạn không tự tin với một bộ phận nào đó trên khuôn mặt, chẳng hạn như là mũi, hãy cứ đi sửa nếu mà bạn đủ can đảm và bạn đủ tài chính. Mình tin rằng là khi mà một ai đó trăn trở về việc thay đổi bản thân mình, chính là lúc mà họ cũng đang tiến về phía trước. Để chấp nhận một ai đó, trước hết chúng mình phải chấp nhận bản thân mình. Người không thể chấp nhận người khác cũng là người không thể chấp nhận bản thân mình. Vì không chấp nhận nên chúng mình thường phóng chiếu bản thân mình lên người khác. Trong tâm lý học có một từ rất là hay, đó chính là phóng chiếu. Phóng chiếu là cơ chế gán lên người khác những cảm xúc, suy nghĩ khó chấp nhận của bản thân mình. Chúng mình sẽ thường thấy những người hay body shaming một ai đó, chính họ cũng là những người bị ám ảnh bởi ngoại hình của họ. Nên là mình mong rằng là bạn dám chấp nhận những phần xấu nhất trong mình nhiều hơn, để bớt phóng chiếu sang người khác. Trưởng thành là lúc mà chúng mình học cách chấp nhận một vài người đến và đi trong cuộc sống. Mình nghe đâu đó, chuyện không thành là do ý trời đang giúp bạn tránh bước vào những điều tồi tệ. Cuộc đời này là những gặp mặt và chia ly. Chúng mình là tập hợp những gì mà chúng mình đã trải qua trong quá khứ. Có những người đến để làm bạn biết hạnh phúc thật sự như thế nào. Có những người đến sẽ làm bạn thất vọng, đau khổ, tuyệt vọng. Điều đó chúng mình không thể quyết định được. Người muốn ở lại sẽ tìm trăm nghìn cách để ở lại cùng mình. Người muốn rời đi thì chỉ còn một lý do họ cũng sẽ rời đi. Ngay khi chúng mình cho phép ai đó có thể mang lại hạnh phúc cho mình, thì cũng là lúc mà chúng mình đã trao họ cái quyền để làm mình bất mãn, buồn khổ hay là đau lòng. Bạn mình đã từng nói rằng là sau khi chia tay sẽ không quen một ai nữa, tại vì họ là những gì tuyệt vời nhất mà nó có được. Cách họ quan tâm, cách họ chăm sóc, cách họ trò chuyện, và điều đó khiến bạn mình không thể nào quên trong một thời gian dài. Ngay lúc đó là mình có bảo rằng là điều gì đến rồi sẽ đến thôi. Mày cứ tin vào tình yêu đi, thì ông trời cho mày kết thúc mối tình này. Tại vì ông trời biết rằng mày cần phải làm mọi thứ một mình và dành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn. Ta không biết là tương lai mình sẽ có hạnh phúc hay không, nhưng mà ngay thời điểm này, mày phải sống, phải tiếp tục hành trình này, và không thể nào dừng chân tại một chỗ được. Và các bạn có biết không, 2 năm sau đó, bạn mình đã gặp được một người rất tốt, rất hợp, và cuộc sống của nó vẫn tốt lên mỗi ngày thôi. Nó có chết đi đâu. Mình hay chơi với nó rằng là có ai đó đã từng nói rằng là nếu mà thiếu thằng A thì tao sẽ không sống nổi mất. Thế mà giờ tay trong tay với người mới, mà không chỉ hạnh phúc như cũ, mà còn hạnh phúc hơn cũ nữa chứ. Đôi khi có người bước vào cuộc đời bạn để chỉ cho bạn những điều gì đúng, điều gì sai, để cho bạn thấy là bạn có thể trở thành ai, để dạy cho bạn yêu bản thân mình, để khiến bạn cảm thấy tốt hơn trong một thời gian ngắn. Và đó là cuộc sống. Không phải ai cũng sẽ ở lại mãi mãi, và chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến lên về phía trước. Và thay vì chỉ trích và đau lòng, thì hãy cảm ơn họ vì những vị khách đã đến và đã dạy cho mình những bài học. Nếu chúng mình dành nhiều thời gian để bắt ong bướm ngoài kia, một ngày nào đó nó sẽ bay thật xa. Nhưng nếu các bạn dành thời gian chăm sóc một khu vườn thật đẹp, thật thơm, ong bướm sẽ bu lại và nó sẽ đến. Và nếu như mà nó không đến thì sao? Thì bạn đâu mất gì đâu. Bạn vẫn sẽ có một khu vườn tuyệt đẹp. Và nó khiến cho chúng mình nhận ra rằng chúng mình chỉ có thể thay đổi được những gì ở chính bản thân mình thôi, chứ không thể thay đổi được yếu tố ngoại cảnh ngoài kia. Người nào đến, welcome họ. Người nào đi, tiễn họ đi. Và có lẽ tiếp theo sẽ là một số điều hơi sến xuống một xíu nếu mà bạn có nghe được. Nhưng mà mình nghĩ rằng đây là những lúc mà chúng mình nên học cách biết ơn trong cuộc sống nhiều hơn. Không phải là những dịp như này đâu, mà có lẽ là mỗi ngày. Mình biết ơn vì mình vẫn còn có một gia đình ở phía sau lưng mình, luôn yêu thương, dù mình có như thế nào đi chăng nữa. Mình biết ơn những người đã cho mình tình yêu, sự quan tâm, dù ngay lúc đó mình không yêu thương bản thân mình đủ nhiều và đã chấp nhận bản thân mình, và từ đó để cho mình học cách chấp nhận chính mình. Mình biết ơn những người sếp, người thầy, những người đã cho mình cơ hội, đã tận tâm dạy cho mình và chỉ ra những phần mình chưa thật sự tốt ngay khi bản thân mình chưa có nhiều kinh nghiệm để làm một việc gì đó. Và nếu mà không có họ thì chắc chắn sẽ không có một Tân Anh được như bây giờ. Mình biết ơn những người mà mình đã gặp trong chuyến đi, để mình biết rằng là mình không hề cô độc và cô đơn trên hành trình đi tìm mình. Mình biết ơn những mối quan hệ dù đã kết thúc, nhưng mình rất may mắn vì đã ở cùng họ trong một khoảng thời gian nào đó. Và mình biết ơn chính mình vì đã cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Mình biết 2022 là một năm khó khăn với mọi người, được nhiều thứ nhưng mà phải đánh đổi nhiều thứ. Mình biết là có những đêm bạn và mình sẽ khóc một mình, cảm giác vô cùng bất lực. Nhưng mà không sao hết, chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi. Và bây giờ để ngồi được lại như bây giờ và nhìn nhận lại trong năm vừa rồi, thì chúng mình đã cùng nhau nỗ lực hết sức, đúng không? Và trong năm mới, mình chúc rằng là các bạn hãy dám cô đơn để tận hưởng niềm vui một mình, dám chấp nhận bản thân để bớt phóng chiếu lên người khác, dám chấp nhận những điều không thành trong cuộc sống, và dám nói lời biết ơn đến mọi người xung quanh. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe tập podcast này. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp các bạn ở tập podcast sau nhé.